đi lãnh welfare không mà đi chắc chữ nó còn không phát nữa. Ở kia mà đi sai một chút không mời đi xuống địa ngục thiệt đó chứ, chắc chữ nó còn trả lại. Cho nên cái trật tự của càng khôn nó tỉ mỉ lắm, chứ không phải như người đời muốn. Người đời còn xin xỏ rồi được, chứ còn như âm phủ là không có xin xỏ, mà thiên đàng cũng không có năng lý.
Phải đi lộ được
không? Không có lộ. Tất cả những người đang ở địa ngục bây giờ hỏi có cúng Phật có, cúng kỹ lắm. Nhưng mà ông Phật ở dưới Diêm Vương nói mày ăn cướp của người ta mà đi cúng tao, chứ không phải đâu có làm gì ra tiền. Ở trên trời mà xuống mà đâu có đem tiền. Phật cái tội mình nó bóc lột còn đau. Nó cho anh tù liền. Bây giờ mình muốn cúng tao là mình cúng cái tâm. Đó. Bây giờ hứa kiếp sau trở về như là trọn lành, tâm phải tu. Tâm đánh lê Phật. Đó là món quà đánh lê Phật đó. Nè không? Cho nên ông Phật Tây Công cũng nói rất đúng. Nó không sai. Không có vụ năng nghĩ được. Người đệ tử nói tôi giới thiệu cho cả triệu đệ tử theo ông mà ngày nay cho tôi có tù ông cứu. Tôi bị học khổ ở địa ngục mà ông cứu. Tao đâu có loại đệ tử này. Mày rủ người ta tu mà mày không tu, tao không có rõ đệ tử này.
Chưa, cái tu có cái quyền để đi xuống địa ngục.
Không phải ông nguyện thượng đế dùng ông chứ. Ông có cái chỉ của thượng đế ông mới đi xuống địa ngục. Lệnh của thượng đế mà. Thượng đế cho ông cái lệnh đi làm cái báo cáo rõ rệt địa ngục từ chỗ nào chỗ nào chỗ nào về báo cáo cho nhân gian. Rồi cho ông đi lên thiên đàng, dẫn một người còn sống và thiếp đi cho đi lên thiên đàng và xuống địa ngục hai nơi. Rồi mình đọc hai cái đó phối hợp lại dồn thấy tiền kiếp của mình. Hay lắm. Cho nên bây giờ tôi cho dịch cái đó.
Thầy đó thấy công
thế công thế công ông công Phật ông hòa thượng thế công. Người tao là ai cũng biết Thế Công là ông hoạt Phật, Phật sống Thế Công. Ông hay lắm, ông ăn thịt cầy mà. Ông ăn thịt cầy mà thành Phật. Ông mới cười, ông nói tao ăn thịt cầy mà tao được lên thiên đàng, tao thành Phật, tự phải ăn chay, tự phải ở địa ngục. Tại vì cái tâm không có đàng hoàng thôi. Còn ông thắng thắng. Ông thật sự là cứu nhân độ thế. Cho nên ông Tế Công là những cái phim tàu nó hát nhiều lắm. Diễn cái tuồng của ông. Mà khi thật ông hòa thượng có tiếng ở bên tàu.
Ngài cũng đắc pháp tại thế.
Đắc Phật, hoạt Phật. Phật sống.
Tại sao lại gọi là hoạt Phật?
Hoạt Phật là hoạt
động.
Còn sống.
Cũng như thầy vậy thầy.
Tôi không dám làm Phật, họ kêu chứ đứa đâu có biết tôi là ông. Tôi cũng không biết tôi là ông gì, ông người ta ăn bám của thế gian vậy thôi. Còn tôi.
Như được họ thầy có thể cũng gọi là hoạt động thầy.
Hả?
Thầy cũng hoạt động vậy.
Thì quan ông họ gọi thế gian gọi. Tôi trên trời ở giáng xuống họ cũng kêu tôi là Phật mà tôi đâu có biết Phật là cái gì. Tôi chỉ biết tu thôi. Tôi đâu có xin danh Phật. Tôi muốn sống như người ta, sống vui như mọi người. Cho nên tôi muốn cho mọi người thấy cái điển là cái gì, hào quang là cái gì. Tại sao mọi người ngồi trong cái nhà eo hẹp vậy mà thấy vui, thấy nó công bằng, thấy nó thương yêu, thấy nó minh cảm. Thấy không? Nhờ cái sự thanh nhẹ gì, dầu thơm hay cái gì cũng có vậy. Nhưng mà nó vui. Nó lạ chỗ đó. Vậy mình tu rồi mở ra. Mình tu rồi mở ra. Hay mình mở ra được thì mình hòa đồng được. Thì tất cả ở đâu mình cũng vui. Ngồi ở đâu tới nhà người ta cũng vui. Cho nên những người đừng có nói là tu tu, mà những người vô vi thôi. Thực hiện như bây giờ Bác Mẫn nè. Hả? Ông đi cái nhà nào mà trượt là cũng có tu rồi, ông ngồi ông chơi ông nói chuyện ai cũng nghe. Hả? Mấy người tu yếu cũng nghe. Ông này nói sao lạ quá, ông nói sao lạ quá. Ông nói cứ mở. Bây giờ ông ở trong thực hành. Ông cần nói thêm mới bớt, giờ tôi dạy, có nhiêu đó nghe. Cái điểm của ông khác hơn cái điểm của người không có tu. Cho nên tôi mới kêu nó làm lập cái hội ái hữu vô vi, là chủ nhật ngồi với nhau để nói chuyện. Rồi từ đó nó mới thấy rằng thương yêu. À, nó vắng vạn đạo như nó vắng luôn, như mất người yêu, nó phải đi gặp, nói chuyện. Nó bậy bạ chỉ lên chỉ xuống mà cũng gặp, nó sẽ đã rồi đi về. Nó chơi vậy đó. Thành bây giờ các nơi hội ái hữu vô vi chủ nhật mà không biết đi đâu. À, đi picnic thì dòm ra thì nó nghe cái lý, thì cái cây nó cũng đang khổ vậy. Cái cây nó cũng đang học nhẫn và giữ cái định luật qua sinh sanh. Sự buồn phiền ở trong đó nó cũng có, và sự vui vẻ nó cũng biểu hiện như ta. Vậy bây giờ ta đang tầm cái gì của nó, thấy không? Rồi mình có một đường lối để giao cảm, để hiểu phần hồn, để hiểu nguyên căn, để hiểu nguồn cội sẵn có của mình. Tại sao mình không ngồi chung với nhau để đào sâu cái mối đạo, để thức tâm hơn. Rồi mình cũng ngồi đó, mình cứ thấy cái cây, những cái cây giúp được mình, giúp cho mình được cái gì. Để cái nhớ bạn đạo đi về gặp nơi chuyện đi chung. Vậy đó. Nhiều người con cái nó rủ phải đi chơi, đi picnic, mà nhiều ông nó thôi, không đi, cứ hẹn hoài cũng bích lòng bày con. Là tại vì ông thích cái đường ông đang tìm. Rồi mỗi khi mà ông hội tụ với anh em ngồi để nói về đạo, người hỏi một câu thắc mắc này kia thế nọ, mổ sẽ vô cái xin lúc này tao cu tu cao rồi, tụi bay muốn làm gì làm đi. Tụi nó chơi một mắt với tờ giáng thua. Rồi làm bữa sau mới tiền. Rồi xin tu cao thì tụi nó mới hỏi chắc là không biết đường trả lời. Rồi 100 khi nó có cái giải pháp trời trục, có một chú nào chú mới cách nghĩa ra. À phải như vậy, như vậy. Cái thăm rồi vui vẻ đi về. À, thì không có ai mà cao hơn ai. Tại sao phải mỗi chủ nhật phải hội với nhau ngồi để nói về đạo, mà để tìm cái bề trên có sống động không, có thiên liên không, có vô vi không? Tại sao cái đương nhạc như thế này mà một chập lại có một người nó thích tâm, nó nói thông tất cả, là bề trên chiếu cho nó học và tất cả mọi người học. Vô vi mới là công bằng ở chỗ đó, mọi người đồng học, trong mấy người này dạy người kia. Mà nếu nó xưng danh là tôi dạy anh, hỏi lại nó quên mất. À không phải bề trên dạy à, thấy không? Cái câu nói nãy anh nói hay quá, vậy là anh là sư của tôi rồi, anh là trưởng huynh của tôi rồi. Mà hỏi lại ông quên hết. Phải bề trên dạy không? Dạy cho tất cả mọi người học. Và trong giây phút thiên nhiên đó, mà về không cố gắng tu thì không có thiên thôi được. Cho nên cái vô vi nó công bằng, không có vụ mà xin danh rồi phâm chức rồi ngồi đó làm trời, không có gì đó. Người nào cũng như chuyện mà thôi, học để tìm. Tại là hẳn nhất bây giờ thiền đường ở bên Cali là tương nào nó cũng có đề tài. Rồi có nhiều chú mà tu thấy được ra cho người ta mổ xẻ, làm tapi cho người ta đạp, có thể có giận không? Còn dẫn mà rút lui về để tuần tới ai. Thật ra anh em nó vui lắm. Tuần nào cũng có chuyện mới hết. Tuần nào cũng có mẫu chuyện mới. Và mẫu chuyện đó là thức tâm và đạt dũng, mà dũng trong thanh tịnh. Nhường nhau, nhịn nhau, thương yêu nhau để học hỏi. Thành là cái gia đình nó càng ngày càng đông, càng sum họp vui vẻ. Còn sướng hơn cái gia đình thật, anh em trong gia đình của nó. Cho nên vô vi là người dân rồi trở lại đều là người sống động trong gia càng. Thành nên nó vui vẻ càng ngày càng đông. Rồi tôn giáo này tới nói, tôn giáo kia tới nói. Như Canada tôi đi thì họ tới họ đả kích. Có cái phe đả kích chửi ông Tám của tôi phải tới giận không? Nó phá lung tung hết rồi. Mấy người đó thất bại, chịu không nổi. Rồi tôi về mới là nói, à, người ta nói như thầy vậy, người ta nói thầy kia, tôi cách nghĩa hết thầm. Và cả là phải học hỏi. Thế mình đi tâm đạo, mình tâm sự quân bình, mà ta chặt mình chút giận như cảm ơn người ta, phải cảm ơn người ta. Người ta cũng tống côn rồi, người ta suy nghĩ, người ta mới tới, người ta chặt mình. Mình không trả tiền côn người ta, mình còn giận. Mấy ông chậm rồi, không được rồi. Sự thật nó vậy chứ. Chứ bây giờ kêu mình ăn cơm rồi mình đi nói chuyện người ta, ai mà chịu ta không? Cho nên cởi mở lắm. Từ đó mới trị bệnh, cái bệnh nan y và cái bệnh cố chấp. Cái bản tánh con người cố chấp. Trời ơi, chui như vậy mà nó chữ từ trên đầu xuống dưới chân. Nhưng mà người tu nó lại mừng. Tôi được cái thiên xích đo tôi từ trên đầu dưới chân vẫn bình an. Test tôi, thử tôi, thấy không? À, còn người tu chưa có trình độ mà chắc trời tôi nhanh mà nó chữ tôi từ trên đầu dưới chân. Tất công. Tôi nói vậy là mình mang bệnh đó. Còn cái bệnh mang ý trong mình, cho nên phải giải tỏa cái bệnh này. Mọi người phải nhìn nhận cái bệnh năng y của mình. Mình phải quyển chuyển, mình phải sáng suốt. Đó, mình sống hẳn trong thanh điển, có dao búa nào mà đập mình nát được đâu. Mình biết cái này không phải của tôi. Tôi đang mượn của Thượng Đế. Còn cái của tôi là cái thức tâm ở bên trong, không có ai thấy, không ai cắt được. Làm sao nó phá được cái bên trong của tôi nó hay. Không ai có được. Nó có phá được phá chuyện bề ngoài không à? Mà cái đó là phá ông trời thì nó phá nó chứ đâu phá tôi. Còn cái bên trong tôi cấp, tôi còn giữ yên mà đâu có mất. Thấy không? Cho nên ông trời ông mượn vợ chồng, chồng mà mượn chồng chập vợ. Ở đời này một câu thôi nó đau điên. Một câu nó xé tim này. Câu một thôi à. Người khác nói nó không sao. À, tôi nhìn chú đi ba đăng xin nhờ em chữ anh cho nhiều, em sướng đưa tiền mà còn nhớ nó chú. Có nhà vả mà nói một câu nó xé tim. Còn cô kia có chữ 10 câu mà tôi cũng phải trả tiền. Phải không? Có gì không? Thằng người tính nó tử rồi. Nhiều phước hết. Không tiền cho em vui. Cái này nó thật thà, nó đâu có biết chuyện đời gì đâu. Tôi nói cho nó hiểu, nó hiểu dễ thôi. Nó hiểu cái gì cũng là thiệt hết. Không có thiệt đâu.
Khi xưa mà con chưa có tu pháp này đó, thì con có cái nhận định là người Việt Nam của mình nó qua đây đó sẽ lần lần đi tới cái chỗ mà chia rẽ rất là lớn lao. Ngay cả gia đình ở trong anh em cũng chia rẽ, chứ đừng nói là một con hoài. Nhưng mà khi mà con được cái pháp này đó giờ đó, thì con nghĩ rằng á, trong tương lai người Việt Nam của mình á sẽ nhờ cái pháp này để hàng gắn lại nó định luôn. Chứ còn không có pháp này, người Việt Nam mình là càng ngày càng đi tới cái chỗ mà chia rẽ kinh khủng rồi.
Thấy vậy giờ không có chia rẽ rồi.
Dạ.
Ông trời ông làm.
Dạ.
Hồi trước Việt Nam nhiều lắm, ở nhà kích với nhau đó. Bây giờ kẻ đông người Tây, càng ngày thấy càng ít nhiều người Việt Nam, gặp Việt Nam mừng lắm. Ông làm vậy để cho nó trở lại. Thấy nó xa, thấy nó chia rẽ. Hồi trước ở bên nhà nó kích với nhau, mà ở Trung Đông vậy là nó chia rẽ. Nhưng bây giờ cái đạo của ông trời ông làm cho mày tan đi. Mày đi đâu mày cũng gặp Mỹ hết, mà gặp thằng Việt Nam mà mày mừng. À thấy không? Có nhiều thằng ở Việt Nam nói, tao mà qua Mỹ mà tao gặp thằng đó bắn lắm. Nhưng mà gặp thì thấy tốt nghiệp cũng thương. Thôi mày để tao kinh nghiệp cho mày làm, thôi cái chuyện cũ đừng nói nữa mày. Thương. Con trời ông dạy cho thương, không có dạy ghét đâu. Nhưng mà biết tu thì càng tiến.
Như con thấy từ ngày nó nếu mà con tìm ra được một người nào tu thì đẹp mừng lên. Ừ. Chẳng hạn như bà con ở đây đa số là hồi xưa đó, chắc có lẽ chưa có ai biết con hết, cũng như con chưa có biết ai hết. Ừ. Nhưng bây giờ đó tự nhiên rồi. Ừ. Nhờ cái pháp này mà nó làm cho mọi người nó
quen lâu rồi.
Cũng như là quen từ kiếp nào. Cái điều đó hết sức là quý lắm.
Cho nên tôi đã nói rằng cái bệnh viện 110V mà anh biết sửa, anh biết nghiên cứu, anh làm tới 200V, 300V, 400V, 1000V, 3000V thì nó sẽ cho nhiều giới. Anh ha, tự nhiên em ráng tu càng ngày càng tới. Mà cái thứ đó nó tự xưng là kiến thức trình độ cao hơn mình nhiều, không bao giờ đi gặp mình, nhưng mà ngày nay nó lại gặp mình. Vì mình có hành, nó chưa hành, nó sống trong lý thuyết. Còn mình hành á, nó phải tới nó học cái hành của mình. Thấy không? Nói về đánh võ gì môn gì nó cũng biết, mà không đánh được ngọn. Còn ngọn nào mình đánh được trúng ngọn đó thì nó mới theo. Thấy chưa? Không có gì bằng cái sự thực hành. Cho nên chúng ta chỉ thực hành được rồi mới nói. Được bao nhiêu nói bao nhiêu. Không phải thật thà, thành thật. Cái đó kêu một sáng suốt. À, được ít nói nhiều, đối với vô vi nó lập tẩy luôn. À, thành ra tôi bây giờ có cơ hội ai hữu là tuần nào nó cũng gặp nhau. Cha này nói vậy, đem ra mổ xẻ, hồi đó phải chịu đòn. Xin lỗi, tên nói hừng quá trớn. Nó mới trở lại thật thà. Cha mẹ mình đâu có dạy mình được. Mình còn tự ái đối với mẹ hiền, tự ái đối với nghiêm phụ. Mà đối với bạn bè mình không còn tự ái, cái gì mình cần cầu tiến mà. Mình thấy không? Cho nên mình sẽ làm cái xã hội tốt và mở cái tâm thức quảng đại. Thấy không? Con người Việt Nam bây giờ là con người quốc tế đó. Ở ngoài này cả mọi người đây là quốc tế đó. Cả thế giới, cả liên hợp quốc chú ý mình. Mình phải làm xứng đáng cho quốc tế thắng đó. Chứ không phải là giữ cái điều Việt Nam như ở Việt Nam nó không có. Việt Nam đâu có cửa này, đâu có miếng nệm này. Quốc tế khác rồi đó.
Cách đây một tuần, thứ bảy tuần trước, có hai người Việt Nam. Một người hiện tại là khoảng 32 tuổi, ông ta đang ở tù. Và một người Việt Nam kia là 23 tuổi, vì ông này giết hai người trước là bạn với nhau, nhưng vì sự gây gổ qua một người con gái Mỹ. À, ông 32 tuổi này, ông 2:30 sáng, ông người bạn của ông ngủ trong phòng, tại vì hai người cùng chiều thì đánh nhau, và ông lớn tuổi giết ông nhỏ. Bây giờ ông đó đang bị quản thúc, và ông ta thì không có nói anh Văn được, anh Văn rất là kém. Mà dưới đó con thì ở chỗ con ở đó, con là người kỳ cựu nhất, tới đối xóm nhất, và biết tiếng Anh khá hơn tất cả mọi người ở đó. Thì cái nhà cảnh sát thì dưới đó người ta muốn con thông dịch, làm thông dịch viên để người ta thẩm vấn ông này. Nhưng mà con từ chối mấy lần rồi. Thì đến đi, trước khi con đi lên đây thì một người detective, tức là thám tử cảnh sát, mà lấy tên của con để rồi trong tương lai sẽ nhờ con làm công việc thông dịch viên này. Rồi con không biết có thể là từ chối nữa được hay không. Mà nếu như con đi thông dịch như vậy là con phụ vào trong cái vấn đề là tra vấn, thẩm vấn ông này. Như vậy cái hành động của con làm thì nó có tổn hại gì đến
đâu có tổn hại gì. Mình đâu có phải mình là chủ trương, mình chuyển lời chứ. Nhưng mình người đàng hoàng, mình còn dịch rõ cho ông đó ông hiểu. Thấy không? Dịch rõ cho ông hiểu. Cái đó là khi mà tự ái. À, không biết anh Văn, tự ái. Không biết anh Văn mà muốn giỏi hơn người ta. Rồi ghét người hiểu. Rồi mới biết nhau rồi vậy.
Rất nhiều người biết anh Văn, nhưng mà ai cũng đưa tên của con ra hết. Nó cứ gọi tới hoài thì người ta thẩm hoài này, hoài kia, thẩm khác cứ gọi tới hoài. Và trong cái lúc đó là con đau, như con trình bày bữa này là con đau đi không nổi đó. Thì vợ con từ chối. Tới khi sáng thứ sáu để con sư chọn lên đây thì ông thẩm thẩm tử đó ông mới gọi hỏi lần nữa. Tôi nói là có thể thứ hai cũng trở về. Ông chỉ cần giúp đỡ với cháu trong vấn đề công việc. Rồi con mới hỏi là nếu như ông không biết tiếng Việt Nam của tôi thì khi tôi dịch tôi nói thằng nó nói tiếng Việt tôi dịch ra tiếng Mỹ, ông làm sao tôi biết, ông biết là tôi nói tôi dịch ra hoàn toàn đúng sự thật. Thì ông nói ông sẽ có thâu băng, rồi những người thông dịch viên khác sẽ coi như là nhân chứng xác nhận
coi là. Nhưng mình ngay ngắn giúp đỡ người ta đâu có sao,
dạ. Đâu có tội. Bởi vì từ khi tu cái này rồi đụng vào những cái cú đó con rất ngại, nên khi mà người ta gọi điện thoại hỏi là nhờ giúp thông dịch con từ chối, vì nghĩ rằng mình chưa biết phân minh rõ rệt là công việc mình làm như thế này không có tổn hại đến cái con người đó như hay không.
Không có tổn hại, mình học thêm, mình học thêm để mình rõ cái nghiệp duyên của hai bên, học thêm.
Hai người trước là bạn với nhau cùng học một trường,
để học thêm.
Đi học anh văn ra mà vì một người con gái Mỹ mà đến chí chết,
học thêm. Cái đó là vì cái bản sanh của người kia tự ái quá cao, không có gì xảy ra.
Con không biết hai người đó.
Đây là anh thẩm vấn. Cho nên đi đâu cũng đối đầu thiên cơ. Người đàng hoàng thì ở xứ nào cũng được đàng hoàng, mà người không đàng hoàng cũng có ngày tới chỗ đó rồi cũng bị xử tội, ta không khỏi. Nhiều ông như là ngon lành lắm, ở Việt Nam ngon lành, ăn nhậu như là này kia nọ, ngang tàn đủ thứ, ra đây cũng có cơ hội ngang tàn đủ thứ. Thì nhậu cho đã rồi bể gần máu chết không ai đánh, không chết ông trở ứng xử, không có đủ cách, không có luật trời, không phải có luật trời, không phải không có. Người phàm còn có luật mà ông trời không có luật, có luật rõ ràng. Cho nên mình người tu vô vi là không có làm, ai làm đấy chịu, mình biết được không, chắc chắn là ông trời không xử.
Như vậy nên họ nhờ cho là con làm, con phải làm.
Làm rồi sao? Mình nghĩ là mình giúp người ta. Người này là dịch không đàng hoàng thì cái tội người đó nhẹ thành nặng.
Đúng rồi, cái mình đó mà
dịch
con
trả. Đàng hoàng, người đó nặng, nhưng mà người ta có cách. Bởi vì ở bên trên của cái xã hội nó có quan tòa, nó thấy người này thành thật hả? Thì nó xa tội cho nó, mình không làm phước gì ha. Người ta dịch không đàng hoàng hay ghét cái thằng đó, nghe tới cái giai đoạn nó ghét nó buộc thêm câu chết thằng đó.
Nhưng mà nếu như mình dịch từ cái chữ tiếng Việt qua tiếng Anh mà mình thấy cái có nhiều mùa nhiều tiếng Anh để dịch một tiếng Việt, mình phải chọn cái tiếng nào, ví dụ như vì lòng thương mình chọn cái tiếng nhẹ hơn, như vậy là mình có phạm tội hay không?
Đâu có phạm tội, mà nó nằm trong cái nghĩa đó là được rồi.
Đó là một thắc mắc của con.
Cứu người ta mà.
Bởi vì mình dù sao cũng là người đồng hương. Hay đến này khi mà mình nói, mình đem cái tiếng mà chát chúa mình dịch ra thì nó đánh vào cái người thẩm phán viên. Phán viên là cái giống như là mình buộc tội cho cái người kia tội trạng.
Nhưng mà cái đó là cái đó rồi buộc tội trạng nặng, rồi đem lại cái điều xấu cho cái xã hội người Việt Nam ở đây nè.
Dạ, đúng rồi.
Mình phải dùng cái tiếng thanh nhẹ hơn.
Vì...
cho nên tôi ở tù cộng sản á, thơ từ ăn le ha, thơ pháp rồi gửi tới đem tôi kêu tôi dịch. Mình có dịch thơ tình mà dịch gì, không đưa cho ta đi ông nội. Thơ nào tôi cũng là thơ tình luôn, đâu có thơ chính trị đâu. Thơ chính trị thì dịch cho anh là thơ tình mà. Có gì đó. Thơ tình thiệt không? Thơ tình thiệt rồi. Tụi nó biết thì thơ nào tôi cũng nói thơ tình, không phải gì hết.
tôi chính trị nó đâu có dám vô đây để cầm nó chết luôn hả? Mà thiệt cũng có một hai thằng cũng dám ổn đủ chuyện hết, những tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tạp, nhưng mà nó tin tôi. Vì nhìn nó lương y là từ mẫu, nó thấy tôi cứu nhiều người, nó tận tâm, thành những cái gì tôi làm mà nó tin.
Ví dụ không phải
thực
tình thôi, chính trị
mà
thầy nói gì thì có tội.
Đúng rồi, không
có gì đâu.
Chính trị mà chính trị người ta nói khôn. Dạ. Nếu mình biết trong đó nó nói chính trị, nhưng mà nó có câu khôn, nó lấy được cái chữ tình yêu mà nó móc gì chính trị. Dạ. Tôi biết, tôi dạ. Dịch đúng rồi là gì cả.
Dạ.
Nhưng mà nó nói gì nói tình.
Dạ.
Cũng để xe ý tôi đang quan.
Nói mắng nói mé không?
Mình thấy rõ. Dạ. Nhưng tụi kia không thấy đâu. Tụi trên núi gì mà có học chữ nghĩa gì đâu, phải nắm tiền lên chứ anh dịch đi. Nó nói chứ tôi nói nó có tình không phải gì đâu. Nhưng mà ở đời thế gian thấy người ta đông, nhưng mà ông Phật ông chỉ cứu ông à. Cứu được ông, ông mới minh cái sự sanh khắc của ngũ hành, ông mới minh cái tứ đại giai không, rồi ông mới mở đường cho chúng sanh đi. Mà chúng sanh không chịu đi như ông, rồi tạo ra cái đường lối sai lầm và gây sự tiếp tục. Cái kỳ thật các ông Phật ông chỉ tu cho ông thôi, bởi vì chịu chịu ức ức người cũng ở trong một cái khuôn mà thôi.
Cái Chúa Giê-xu cũng vậy á.
Có một khuôn á. Mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, mà sanh đủ chuyện hết trơn.
Tôi có người nghe được, người nghe không được.
Hả? Hả?
Tôi có người nghe được, người nghe không được
đó. Nghe cái gì? À, người nghe thôi. Mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng. Nhưng mà những người mà nó nghe không được, rồi cái tâm nó lại tịnh hơn mình. Cái tâm nó tịnh hơn mình, nó sáng suốt hơn mình. Bớt động loạn nhiều hơn.
Bởi vì con nghĩ là thằng này mà nó biết tu á, nó sẽ tiến mau, tại vì nó bị động loạn.
Đây lần nó học những cái trường tâm đó, nó sẽ giải thích. Người ta dạy về bài rồi, mấy thằng nó giỏi hơn mấy cái thằng mà nói ào ào mà không có biết chân đi. Thấy bây giờ thấy chị ngon hơn nó ngon hơn chị, tôi nói chị nói. Hả? Học cho bác sĩ điên đầu cũng gì, nghiên cứu lỗ tai cho nó. À, học xứ hơi xứ này xứ kia xứ nào cũng mời nó lên nghiên cứu cái lưỡi cho nó.
Bởi vì trên sau khi mà rời chỗ thuyết pháp, con cứ nói với vợ con á, tất cả mọi người trên thế giới đang làm việc cho nó, người ta nghiên cứu để chế cái máy nghe cho nó, tìm dạy người ông thầy bà thầy này cách xài lại sai lán của sự đến mà dạy.
Mình nhờ nó khoa học cái gì, mình đâu có thấy nó hay như gì thế mà. Như nó khoa học với chị.
Con chỉ có thông quan thắc mắc ở chỗ là nó sinh vào trong gia đình của con, cái nghiệp quả của nó là nó hứng tất cả những cái nghiệp quả cho đỡ đần trong gia đình của con. Như vậy thì tại sao con không thể hứng lấy cái nghiệp quả mà nó phải hứng? Con không đánh đổi được cái đó.
Đâu có đánh đổi được. Nhưng mình nó anh đang gánh cho nó chứ, anh gánh là anh nuôi nó, cái nghiệp lực đó anh phải nuôi cho nó, mà nó đang gánh cho anh.
Dạ, hồi trước khi mình quân,
tu cái sự quân bình trao đổi nó vậy.
Dạ.
Tức là anh đau khổ chứ nó không có đau khổ.
Nó cũng đau khổ chứ, nó cũng gánh, nó bị thiếu cái này thiếu cái kia là nó gánh nặng cho cha nó, rồi cha nó cũng đang gánh cho nó. Con mình nói vậy.
Hồi trước khi con tu cái pháp này á, là con tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa hoài. Đi làm thì 12 giờ đêm là con thức con tụng ở nhà ngủ hết. Và bà có điên cái đầu không thì tụng gì tụng hoài. À, rồi con cứ khấn Phật là bây giờ con hồi đó con chưa hiểu vấn đề mà mỗi người có cái nghiệp quả là phải chịu người đó không thôi. Rồi con khấn là nếu như con sống được bao, ví dụ là 60 tuổi đi, thì cho giảm cái
giảm thọ.
Giảm thọ của con xuống 5-10 năm đi, thì để cho nó nói cho nghe, hoặc là con bị tay, bị chân rồi gì đó, để đỡ cho nó. Cũng như con khấn như vậy cho cha mẹ con được an lành ở Việt Nam, là giảm thọ con để mà vớt vát những cái nghiệp quả. Con cứ nghĩ vậy là con làm vậy, rồi con cứ tụng kinh cũng làm vậy, khấn vậy. Nhưng mà bây giờ mình tu cái này là cho con hiểu ra là như vậy là cũng không được mà.
Mẹ anh phải sống lâu hơn để nuôi cha nuôi mẹ, nó báo hiếu, giảm thọ ai nuôi, báo hiếu.
Như vậy là mình mang tội, bỏ mình đi trước là mình mang tội.
Anh tu cho mau thành Phật.
Cho nên mình có cái nợ đời và có cái nghiệp lực, mà mình giải được cái nghiệp lực thì là làm cái gì? Thì mình cứu độ chúng sanh.
Dạ, để độ chứ đâu phải là cứu xong mình ngồi mình chơi nữa.
Thì lúc đó ông trời cũng sử dụng, nó muốn chết khó lắm. Như tôi bây giờ tôi cũng muốn chết, đêm nào cũng muốn chết thật cho rồi, không chịu. Đa xuôi xuống đa nghiệp, chặn được mà không cho như gì.
Không đem quân ra
không? Không cho. Đi ngon lành vậy cũng phá được, phá hoài thôi không cho. Thế như đêm hôm đó tôi thiền tới 3 giờ, tôi đang đi ngon lành sung sướng, thầy bắt hồi lại.
Thầy đi đến đâu? Thầy về tới Nhật Bản
à? Đi, tôi đi công chuyện tôi trên đó. Rồi tôi nói thôi, yên, sướng, hôm ngồi sướng, để tôi làm cái bài. Nhưng mà xuống làm hết cái bài này, cho mày đi, cũng tỉnh nữa. Làm cái bài mà đọc này, in nữa. Mà ngồi viết
vậy là hồi hôm thầy được thầy đi luôn được rồi đó.
Nhưng mà vợ không bỏ tụi con không đi chứ.
Thầy còn nặng nợ lắm nè.
Có nghĩa là khi mà ông cho trở lông lại là không thế gì đi được nữa.
Dạ thưa thầy, như vậy là tại vì sao? Tại vì cái chưa thầy chưa tròn cái phước hay là cái huệ thầy có đủ?
Không phải phước, cái đó là cái nhiệm vụ.
Cái nhiệm vụ.
Thượng đế đã nói rằng không dễ gì có những đứa con biết nó, chắc cần nó để chỉ cho các con ta biết nó càng sớm càng. Cho nên tôi bắt buộc tôi phải nói cái vụ.
Bởi vì vậy mà con làm cái bài thơ có cái câu là tại thiên dẫn dắt đàn con, là tại vì thượng đế mà thầy xuống đây để dẫn dắt chúng con, là cái câu đó như vậy. Cháu nghĩ, con nghĩ khi đó con lái xe bus thì con nghĩ về thầy á, trên chạy điển gần gần thì con làm bài thơ có cái câu
đó. Anh ơi, bởi vì cái cũng như là trong cái đền vua mà cái chiến chỉ của ngài như vậy mà tánh hoài tánh không được, tôi từ chối trước mặt mà, nên mày thử mày từ chối đó. Nói vậy đó, tao nói vậy là vậy, không thay đổi, mày thử mày làm coi, nói vậy. Rồi rốt cuộc bắt tôi làm.
Tại vì con hỏi cái câu mà về phước huệ á, là tại vì con đọc trong cái cuốn mà Thượng Đế Giảng Chân Lý á, là trong đó Đức Kim Thân Cha có nói là thầy muốn về trên đó luôn á, không nói tao đá nó xuống, rồi tại vì nó phải đi làm cái hạnh Bồ Tát này nè.
Bắt tôi làm à. Ông cũng ăn cũng nói như là tao tốn hao biết bao nhiêu mà dạy cho mày vinh tâm chiến tranh, mày bỏ mày đi luôn vậy đó. Đâu, tao đâu còn cán bộ nữa. Xuống người thứ nhất là chính tôi. Cô Kim nó giáng trần xuống thế gian là kiếm người thứ nhất. Không có kiếm người nào. Kiếm tôi.
Cho đó thì dùng ngôn ngữ gì là Việt Nam?
Hả?
Thì dùng ngôn ngữ đặc biệt hay không ngôn ngữ Việt Nam?
Đợi mình nói ngôn ngữ.
Còn muốn nói bằng ý chí cũng được.
Ý chí.
Nói về thâu băng. Thâu băng là băng tiếng.
Như Bất Mẫn viết ở trong cái phụ lục mới ra tái bản là này, là chúng ta đều mỗi người đều có cái kiến này này đó, này
linh cảnh đó
sâu hết. Và vậy chỗ này mà mình ấy ra mình thấy tìm kiếp chỗ này đâu, mình thấy
cho nên đi qua cái giới này sợ lắm, qua cái giới này sợ ma,
bảnh gì bảnh mà tới đó cũng sợ ma, đi cầu tiêu cũng sợ ma, đi đâu cũng sợ ma, qua hết lên trên này là hơi sợ ma.
Ma nhiều lắm à chỗ này.
Mình ma quỷ môn quan, quỷ việt lắm. Đi tới đó là ai cũng sợ ma hết.
Hồi đó thầy đi nghe thầy sợ
sợ chứ.
Có hồi nào thầy muốn trở lộn lại không? Khi thầy đi ngang qua đó.
Ngang qua đó sợ lắm. Mà hồi đó tôi thiền á, sợ là cái xác này nó yếu, cái vía nó sợ vậy thôi. Còn có phần hồn cũng có sợ, phần hồn từ trên xuống. Nhưng mà tôi ngồi thiền là bốn bà, một hai ba ba bốn bà đàn bà, bốn cô ngồi bốn góc, mà tôi cũng đá động. Nhưng mà thiền cứ như thiền, một ngày nào đó tôi thành đạo, tôi đem bốn người này đi tu, thì tôi thành đạo, tôi đem hết bốn người đi tu, bốn người ngồi bốn góc, bốn người đàn bà.
Tới quyến rũ thầy à?
Quyến rũ, ngồi thiền.
Đẹp không thầy?
Hả?
Đẹp không thầy? Đó là ma là
con
khi mà đi tới sông biển ngã là mới đẹp.
Yeah.
Nghĩa là khi mà anh gặp những cô tiên sông biển ngã rồi, anh đàn bà thế gian anh không muốn ngó người nào. tay ngập nhà đó là đẹp hết. Tay không.
Thế rồi những người đàn bà mà tu lên tới biển ngàn rồi, nếu như đàn bà thì nó không làm sao quyến rũ thầy?
Tiên đồng.
Tiên đồng.
Tiên đồng. Tiên đồng cũng đẹp trai lắm.
Đại khoái một người vậy. Đại khoái một
người vậy. Bây giờ anh chưa thấy hình anh chứ, hình anh cũng đẹp, cũng ngôi sông. Người nào ngôi sông đẹp.
Bà
đó tôi cứ ngồi đó, cứ dầm thanh lên đó, dầm. Dễ thương rồi ngồi cười. Được hơn là tám ba nơi cùng rồi đó. Mặt tôi đúng cùng thì không ngồi tự nhiên. Không biết làm ăn cũng vậy đó.
Bác không cách bà tám được.
Thì bà đúng chứ, bà làm việc đúng rồi. Tự nhiên cái nhà đâu có ai ngồi như vậy. Nhưng tôi ngồi như vậy.
Bà thầy chứ nếu mà thấy đẹp thì thấy ăn đẹp rồi có bị phạm giới không thầy?
Không có phạm giới, thích. Mình thích rồi mình hướng về cái đó. Càng hướng cái đó nó càng nhẹ nó càng minh. Rồi sau này gặp cái vía, như đàn ông gặp cái vía đó. Trong lúc tôi gặp cái vía ban đầu đó tôi không có nói chuyện. Tôi nghiêm chỉnh bởi vì mình tu tâm giới. Thì sau khi cái đàn bà nó đứng trước mặt hoài, tôi không nói. Tôi làm tính tôi không nói gì hết. Thì nhiều khi tôi lái xe tôi đi, thì mình đố, thì ý thích mình chứ. Cũng như cái cao kiến đó, thấy mình thích cao kiến, thi thơ đó. Nên ai hỏi một câu, đường lái xe ai hỏi một câu, thiên thượng nhân gian hà năng hà sợ, kêu tôi phải đối lại một câu. À, mình đường lái xe phải đối liền. Chứ mình thấy y là một người đàn bà tốt đẹp đứng trước mặt ban đêm giờ thiền, mình không cần để ý mà làm niệm Phật. Ghét và bữa sau thử một câu, cho nên thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở, mình chịu học thì biết cái gì đâu. Nên thiên thượng nhân gian hà năng hà sở y hỏi, thì mình phải trả lời cái thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở cứ học.
Câu thứ nhất
nghĩa là
ở trên trời dưới đất, ở nơi nào làm sao mới có được một khả năng, mà làm sao mới có một cơ sở. Thấy không? Thì bây giờ mình phải nói rằng từ trên trời dưới đất cũng phải học mới có tiếng, mới có cơ sở, thủ năng đắc sở. Để nói chị Nho, thì tôi cũng trả lời liền cười, tôi đâu có thú. Rồi tôi niệm Phật,
chặt số ai mà chặt được.
Đây này, cái dí có khi nào hơn
cái dí? Cái dí thông minh lắm nhưng mà không bao giờ hơn được. Nếu mà cái hồn chịu chút, còn cái hồn cù lằn thì không được.
Chữ đó là hết cái tay rồi.
Nhiều tu thì nghe vui lắm, hai người đối đáp về sư tử hay lắm, hay vô cùng. Cho nên sướng lắm. Tôi mà ở trong một căn phòng ở một mình thôi, tôi nắng cái dưới cái này với cái kia được là đối đáp vui lắm.
Thưa thầy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà khi có một người nữ muốn thành Phật mà tất cả các trưởng lão này Bồ Tát nói nhà ngươi là người nữ thì làm sao thành Phật, vì người nữ nó biến thành người nam rồi tự nhiên thành Phật. Như vậy là vấn đề về vấn đề người nữ, nên là nó chậm hơn người nam là phải trở thành nam rồi mới thành Phật hay sao?
Nhưng mà anh chỉ đọc và anh hiểu chỗ đó thôi thì anh bị lừa mà anh không hay. Người nữ làm sao thành nam, chỗ đó nó không có cách nghĩa.
Không có.
Làm sao thành nam, nhưng anh bị lừa. Anh tu,
chịu
thiết anh cũng không biết làm sao thành nam. Sao? Người nữ thích tu vượt không không gian, vượt thời gian thì tương đồng với nam giới. Thấy chưa? Nam nữ, vô nam vô nữ. Cho nên nhiều người nói ồ, tu thành nam thì mới thành Phật. Chỉ với mấy nam này thành Phật hết. Thế không? Mình đọc kinh mà cái người viết kinh vẫn chưa minh. Chính nó chưa minh mà mình tin vô đó, là mình bị gạt. Cái thằng tác giả nó bị gạt rồi. Thấy rõ chưa?
Dạ.
À,
hồi trước con đọc mà con đâu có hiểu mấy đó. Chỉ khi mà tập cái môn này rồi, trong lúc mà ngồi tu tập đó, như tự nhiên trí óc dẫn về những cái trang kinh đó, thì tự nhiên hiểu lần lần ra, mới thấy cái sự sai lầm của cái ông Thích Trí Tịnh, tức là người dịch giả của sách đó. Con mới nói chuyện bất mẫn về vấn đề đó.
Cho nên khi người tác giả mình đã xem trình độ, trình độ hơi chưa tới, mà mình lầm với trong đó là mình bị kẹt. Cái gì phải con, mà tại sao vượt không gian và không thời gian, là cái xác của mình ở trong sức hút của hồng trần hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, nó có thời gian và không gian, mà mình tu vượt qua khỏi đó mới đi trong bình đẳng Phật giới.
Dạ, cái ngôn ngữ của ông viết giống như là tự nhiên người nữ nó làm phép biến thành nam. Nếu như mình mới đọc mình hiểu như vậy đó, nhưng mà
triệu năm anh có tâm không ra đạt. Mà anh đọc tới học máu kinh, anh đọc tới học máu rồi cũng vậy đó, cứ như thế. Nói thiệt, cho nên chỉ có cái điển kinh mới khai triển được vô cùng. Cho nên mình văn minh khoa học bây giờ cho chúng ta thấy, ngồi đây nói telephone gì Việt Nam cũng được, nói chuyện tăng nói chỗ nào cũng được. Điển và cái điển mình hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ, mình sẽ làm việc rất nhiều. Mình học hỏi không ngừng bất cứ nơi nào đấy. Cái siêu văn minh đó sẽ đến với nhân loại. Nhưng mà không có thể nói rằng vô vi là duy nhất. Nhưng mà rốt cuộc người nào có ý chí tu rồi cũng trở về vô vi. Thấy không?
Trong đó có nhiều đoạn nói về Đức Phật Thích Ca, khi ông thuyết pháp rồi xong ông lại thọ giới cho giới này giới kia. Ông có thể ông nói những gia đại đệ tử của ông, như ví dụ như Bồ Tát Mục Kiền Liên, nhà ngươi sau này sẽ thành Phật nhà ở xứ này xứ kia, như vậy tức là thọ giáo. Như vậy là ông chỉ rõ cái kiếp tới cho những vị đó, nhà ngươi sau này sẽ thành Phật nhà ở xứ này xứ kia, như vậy tức là thọ giáo. Như vậy là ông chỉ rõ cái kiếp tới cho những vị đó.